Chào quý thính giả, đây là chương trình đặc biệt dành cho quý chị em phụ nữ. Qua chương trình này, chúng ta sẽ nhìn vào đời sống một số phụ nữ trong Kinh Thánh để rút ra những bài học hữu ích cho niềm tin và đời sống gia đình của chúng ta. Chúng ta cũng sẽ học hỏi những vấn đề liên quan đến vai trò của người phụ nữ Cơ Đốc trong gia đình cũng như trong hội thánh. Kính mời quý chị em đón nghe chương trình đặc biệt này và cũng giới thiệu nhiều người khác cùng nghe.
Tình Chúa không bên bờ, yêu thương sâu sắc bao la. Chúa ơi, tình Chúa cao tuyệt vời, yêu con bao la thiết tha. Chúa nghe từng tiếng tim của con, tình Chúa thiết tha tuyệt vời.
Kính chào quý chị em thân mến, chúng tôi xin hoan nghênh quý chị em đón nghe giờ phụ nữ hôm nay. Cầu xin Chúa ở cùng quý chị em, ban ơn lành trên đời sống và gia đình quý chị em. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục học về bà Abigail, một phụ nữ được nhắc đến trong sách Samuel nhất chương thứ 25. Qua những bài học trong các tuần trước, chúng ta biết bà Abigail là một phụ nữ xinh đẹp, thông minh, có tinh thần trách nhiệm, biết Chúa và kính sợ Chúa. Tuy sống bên người chồng vô đạo, bà vẫn đạo đức, khôn ngoan, vâng phục chồng và tử tế với mọi người. Dù chồng là người hung dữ, tàn ác, và dù sống bên chồng không hạnh phúc, Abigail đã không để mặc cho David trả thù Nabal, không xem đây là cơ hội để được giải thoát khỏi Nabal. Trái lại, vốn lòng kính sợ Chúa và muốn làm theo điều phải, bà đã tìm cách giải cứu chồng và gia đình chồng. Nhờ ở sự khôn ngoan Chúa ban cho mà Abigail đã có thể giải hòa với David, cứu Nabal và bảo tồn tài sản của Nabal. Bây giờ chúng tôi xin trình bày những diễn biến kế tiếp mà Thánh Kinh ghi lại. Sau đó chúng ta sẽ rút ra những bài học áp dụng. Samuel nhất chương 25 câu 36 ghi như sau. Khi Abigail trở về cùng Nabal thì Nabal đương ăn tiệc trong nhà mình, thật như yến tiệc của vua vậy. Nabal có lòng vui vẻ và say lắm. Abigail không tỏ cho người biết điều gì hoặc cần kiếp hay chăng cho đến khi sáng. Trong khi bà Abigail nhìn thấy tình thế có thể nguy hiểm cho cả gia đình và lo tìm cách giải quyết, thì Nabal, người gây ra khó khăn, không nhìn thấy, cũng không suy nghĩ gì cả. Ông ta ở nhà bày tiệc ăn uống vui chơi. Kinh Thánh ghi rằng bữa tiệc đó rất lớn, như yến tiệc của vua vậy. Các nhà nông sau mùa gặt hái thường ăn uống để mừng số ngũ cốc thu hoạch được. Những người sống về nghề chăn nuôi sau mùa hớt lông chiên cũng làm tiệc để ăn mừng về số thu hoạch của mình. Đáng lẽ trong dịp vui này, Nabal chia sẻ thức ăn với binh lính của David để cảm ơn họ đã che chở bầy chiên của ông. Nhưng Nabal không cảm ơn mà còn lại xua đuổi và mắng mỏ David cùng những người theo David. Đó là lý do vì sao David tức giận đến độ muốn làm hại cả nhà Nabal. Nabal thật là người điên dại, không nghĩ đến hậu quả việc mình làm. Sau khi nói nặng lời với binh lính của David, ông không sợ David trả thù, nhưng cứ ăn uống vui chơi. Về phần Abigail, sau khi gặp David, trên đường về có lẽ bà vui mừng vì thấy chuyến đi của mình có kết quả. Có lẽ bà định về kể lại mọi chuyện cho chồng nghe. Nhưng khi về thấy chồng bày tiệc ăn uống tưng bừng, lại đang say mềm, chẳng biết gì, bà đành chờ không nói gì với chồng. Chúng ta hãy tưởng tượng bà Abigail cô đơn đến chừng nào. Bà có một người chồng quá khác với bà. Trong khi bà khôn ngoan, đạo đức, cư xử phải lẽ với mọi người, thì chồng bà nóng nảy, hung dữ, lại còn hoang phí và say sưa. Trong khi bà thấy khó khăn xảy đến và lo tìm cách giải quyết, thì chồng chẳng để ý, nhưng cứ ăn uống vui chơi. Lúc đó nếu có ai nói với ông ta là khó khăn nguy hiểm đang chờ đợi, chắc ông cũng không tin. Sáng hôm sau, khi thấy chồng đã hết say, bà Abigail bèn kể lại cho ông nghe mọi việc. Kinh Thánh ghi phản ứng của Naban là lòng người bèn kinh hoảng, trở thành như đá. Bản Thánh Kinh diễn ý dịch câu này là lòng ông chết điếng, người trơ như đá. Có lẽ Naban không ngờ những lời ông nói với binh lính David đã gây nguy hại lớn lao như vậy. Nhưng ông quên rằng vợ ông đã giải hòa với David và mọi chuyện đã được giải quyết tốt đẹp. Một nhà giải nghĩa Kinh Thánh nọ giải thích rằng có thể Naban quá giận tại sao vợ ông dám xen vào việc của ông, tự ý đi gặp David mà không hỏi ý ông. Cũng có thể Naban kinh hoảng khi biết mình đã quá gần kề cái chết mà không hay biết gì cả. Dù vì lý do gì, thì có lẽ Naban đã bị tai biến mạch máu não hoặc lên cơn đau tim, nên người cứng trơ như đá, không còn biết gì nữa, và 10 ngày sau thì ông ta chết. Cuộc đời vô nghĩa của một người vô đạo đến lúc phải chấm dứt. Kinh Thánh ghi rằng Chúa đánh phạt Naban và ông chết. Khi nghe tin Naban chết, David ca ngợi Chúa rằng đáng ngợi khen Đức Giê-hô-va thay vì đã xử đoán sự sỉ nhục mà tôi bị bởi Naban và đã giữ tôi tớ ngài khỏi làm điều ác. Trích Sa-muên nhất chương 25 câu 39. Đúng như lời bà Abigail nói trước đó, trước cái chết của Naban, David vui mừng cảm tạ Chúa chứ không có gì phải ân hận, vì ông đã không tự báo thù cho mình, nhưng chờ đợi sự xét đoán công bình của Chúa. Sau đó, David sai người xin đến để xin cưới Abigail làm vợ, và bà nhận lời. Có lẽ chúng ta ngạc nhiên hoặc hơi khó chịu khi thấy tại sao chồng mới chết mà Abigail lại bằng lòng lấy David ngay. Theo luật lệ thời xưa, người vợ kể như là tài sản của chồng, buộc chặt với chồng suốt đời. Nhưng khi chồng chết, người vợ được quyền lấy người khác. Trong lối sống ngày trước của người Do Thái, người đàn bà không thể ở một mình, nhưng phải sống dưới sự bảo bọc của người đàn ông. Cần có người đàn ông bên cạnh, bảo vệ khỏi nguy hiểm và cung cấp nhu cầu cho đời sống. Trong trường hợp bà Abigail, bà có thể bị nguy hiểm vì sự tranh giành tài sản trong gia đình Naban. Vì thế, cách tốt nhất là bà có một gia đình khác để nương thân. Hơn nữa, bà cũng đã trọn trách nhiệm với Naban. Thật ra bà chịu đựng Naban đã lâu, nên đây là chương trình để Chúa giải cứu bà và ban phước cho bà. Bây giờ mời quý chị em cùng nhìn vào những điều Chúa muốn nhắc nhở chúng ta qua cuộc đời của bà Abigail. Điều đầu tiên chúng ta học được là lập gia đình với người không kính sợ Chúa sẽ không hạnh phúc. Hôn nhân của bà Abigail là một hôn nhân không hạnh phúc. Vì trong gia đình đó, Kinh Thánh cho biết, người vợ thì thông minh, xinh đẹp, còn người chồng thì cứng cỏi, hung ác. Hơn nữa, trong cả câu chuyện, chúng ta thấy bà Abigail là người biết Chúa và kính sợ Ngài, còn Naban thì ngang ngược, không nể sợ ai cả. Trong Thánh Kinh Tân Ước, lời Chúa dạy rất rõ ràng về việc lập gia đình với người không cùng niềm tin. Sứ đồ Phao-lô viết, chớ mang ách chung với kẻ chẳng tin, bởi vì công bình với gian ác có hội hiệp nhau được chăng? Sự sáng với sự tối có thông đồng nhau được chăng? Chúa Cứu Thế và Belian nào có hòa hiệp chi? Hay là kẻ tin có phần gì với kẻ chẳng tin? Trích thư Cô-rinh-tô thứ 2 chương 6 câu 14. Người tin Chúa không có điểm chung nào với người không tin, vì thế không thể kết hợp với nhau trong hôn nhân. Có lẽ chúng ta cũng thắc mắc tại sao một người khôn ngoan, xinh đẹp như Abigail lại chọn một người chồng như Na-ban? Câu trả lời là chuyện cưới hỏi trong thời xưa cũng như trong những vùng quê ở các nước nghèo hiện nay là thường do cha mẹ sắp đặt, có khi do hoàn cảnh đưa đẩy. Có lẽ cha mẹ của Abigail thấy Na-ban giàu nên bằng lòng gả con cho Na-ban. Cũng có thể vì Na-ban giàu còn Abigail nghèo nên ông đã bỏ tiền ra mua nàng về làm vợ. Dù Kinh Thánh không nói rõ, nhưng chúng ta biết Abigail không có quyền chọn lựa người đàn ông nàng kết hôn. Hơn nữa, ngày xưa nam nữ không được gặp gỡ nhau trước ngày cưới, nên Abigail không biết rõ tâm tính của Na-ban. Ngày nay chúng ta không còn sống dưới những luật lệ hẹp hòi, nhưng được tự do hơn trong việc chọn người phối ngẫu. Hơn nữa, là người tin Chúa, chúng ta phải chọn lựa theo tiêu chuẩn của Thánh Kinh. Theo lời Chúa dạy, người tin Chúa không được kết hợp trong hôn nhân với người không tin. Vì hai người có niềm tin khác nhau, không thể nào kết hợp làm một. Chúng tôi mong rằng không ai trong chúng ta xem nhẹ lời cảnh cáo này của Chúa. Nếu quý chị em đang định lập gia đình với người ngoại đạo, hoặc định dựng vợ gả chồng cho con với người ngoại đạo, xin quý chị em hãy dừng lại và vâng theo lời nhắc nhở của Chúa. Đừng bao giờ trái mạng lệnh Chúa để làm theo ý mình. Khi làm như thế, chúng ta chỉ gặt lấy bất hạnh và đớn đau mà thôi. Thưa quý chị em thân mến, chương trình Phụ Nữ xin tạm ngưng nơi đây. Hẹn gặp lại quý chị em trong chương trình kỳ tới. Kính chào tạm biệt quý chị em.
Xin cho con như cha thân nghe.